thì cứ tinh thần ấy mà để đi liền sang cõi khác. Lúc bây giờ là chúng ta mất cái cơ hội giải thoát. Cho nên loài người chỉ có loài người có cơ hội giải thoát, mà phải cầu giải thoát nhanh, bởi vì cái thân con người nó vô thường, dễ mất, khó được mà dễ mất. Cho nên phải vội vàng cấp tốc lời Phật tổ nhắc nhở chúng ta phải quan sát cái khổ của sáu đạo luân hồi, mà phải vội vàng ra cái cửa giải thoát, tức là ra cái cửa ải này. Mà cái lúc lâm chung thì khó khăn như thế đây, cho nên phải tập luyện thế nào. Điểm thứ nhất, chuyên niệm Phật để các tội báo nó tiêu đi, những cái chướng ngại này nó tan đi, thì lúc lâm chung mình mới niệm Phật được. Điểm thứ hai là mình phải niệm Phật nhiều để cho nó thành cái thói quen niệm Phật, để đến lúc khó khăn mình mới nhớ mà niệm Phật. Điểm thứ ba là phải tăng trưởng cái lòng tin, tăng trưởng cái lòng tin, thì đến cái lúc càng khổ chúng ta càng nhớ đến Phật, càng bị bức bách bao nhiêu, càng chứng nạn chúng ta lại càng nhớ đến Phật. Mà chỉ càng nhớ đến Phật là rơi vào cái nguyện lực của Phật là được giải thoát. Cũng như con người sách Phật các tổ cái ví dụ cái kim nó nhỏ như thế, nhưng mà chúng ta đỏ xuống dưới nước là nó chìm ngay. Cái kim nó hết sức nhỏ nhưng đặt vào nước là sự rơi chìm ngay. Còn cái hòn đá là rất to mà rất nặng, nhưng mà nếu có cái thuyền chở thì có thể đi ra chỗ, đi lên bờ kia được. Thế thì chúng ta cũng thế, nói trở thành tự lực của mình đấy. Thì chỉ còn tơ hào cái kiến hoặc hay tư hoặc là không thể nào mà lên ngôi thánh được, còn một tơ hào cũng không được. Nhưng mà bây giờ đây nhờ cái nguyện lực của Phật cũng như cái thiền đấy, thì cái tội báo của chúng ta dù là nặng như hòn đá, nếu mà nhờ cái thiền cho nên mình có thể đi qua được lưng bờ kia về cảnh giới Phật được. Thế cho nên chúng ta cần niệm Phật ngay bây giờ, mà cần tập cho được bất loạn. Còn loạn thì tức là hãy còn vướng mắc chuyện thế gian, cho nên phải đến bất loạn, tức là không còn bận gì đến thế gian nữa, thế thì mới bảo đảm cái sự đi qua được cái cửa hải này. Thanh nguyên, chúng ta phải hiểu rõ sức. Con đọc rồi con nhận nghĩa từng câu. Đại thệ nguyện, trong đấy là một nghĩa. Vậy con nhận xem cái câu này tổ nói cái gì đây. Ta phải hiểu rõ cái sức mạnh của lời nguyện của Phật A Di Đà, thì các nơi đều bảo chúng ta phải tin, mà sau đây tổ lại bảo rằng chúng ta phải hiểu rõ của Phật nó có sức mạnh, chứ còn cái nguyện của chúng ta nó hời hợt. Tại sao thế? Sao nguyện Phật thì lại có sức mạnh, mà nguyện của chúng mình ấy thì lại chẳng đâu vào đâu? Ngộ, ngài có nhất thiết chuẩn trí, có cái lực dục mạnh như thế. Như thầy vẫn nói chuyện như Đức Quán Thế Âm ở phần Phổ Môn đấy, ngàn xứ cần cầu ngàn xứ ứng, một ngàn nơi người ta cầu ngài, ngài đồng thời một lúc ngài ứng khắp cả một ngàn nơi để ngài cứu khổ. Đấy là cái lực dục mới ở Bồ Tát, ở Quán Đức Quán Thế Âm. Còn đây là lực dục của Đức Phật, thì cái khả năng của ngài lại còn phải hơn Bồ Tát nữa. Thế thì chúng ta phải nhận được thấy cái khả năng, cái sức mạnh của chư Phật. cái khả năng cứu khổ độ nạn cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ như thế để tin. Cho nên chúng ta rất phải khuyên tất cả chị em phải có lòng tin ở Phật, ở Bồ Tát. Chứ đừng nghe những các vị bây giờ người ta theo kiểu mới, người ta cứ bảo đạo Phật là tự lực thôi, không dùng đến sức mạnh của chư Phật, chư Bồ Tát. Nói như thế thì thôi mỗi người một ý kiến, nhưng riêng thầy thì thầy nghĩ rằng đã thành Phật, nếu mà tu mà thành Phật để thành con người, để vô dụng không ích gì cho ai thì tu để làm gì? Tu là để thành Phật, là để có cái năng lực mạnh như lời tổ dạy ở đây, để cứu khổ độ nạn mà tiếp dẫn cho chúng sanh lên giải thoát, thì mới bỏ cái công tu mới thành Phật. Thế mà nếu Phật tu, Phật thành Phật rồi, mà Phật có cái sức mạnh giúp đỡ chúng ta, mà chúng ta lại cứ bảo rằng tôi không cần, cũng như đứa trẻ con còn chật chững biết đi, mà nó đã bảo rằng tôi không cần đến bố mẹ giúp đỡ, tôi tự lập được, thì như thế nó khôn hay nó dại? Như thế là khôn hay là dại? Cho nên thầy nghĩ chúng ta đừng dại. Chúng ta tin cái bổn phận mình vẫn tận tình phải tu, tự lực mình phải tăng trưởng cái thiện căn phúc đức của mình đã đành. Nhưng mà tin rằng có mười phương chư Phật, có các vị Bồ Tát thánh hiền, các ngài đang hiện ở ngay khắp hư không đây mà vẫn tận tình giúp đỡ chúng ta, nếu chúng ta thành tâm thật lòng tu hành. Còn nếu cái tâm chúng ta liếu láo thì dĩ nhiên là các ngài cũng thấy rõ, các ngài vẫn thương xót, nhưng mà các ngài không thể giúp đỡ được nếu chúng ta quay mặt đi. Nếu chúng ta, cái tâm chúng ta tương ưng với các ngài thì các ngài mới có thể giúp được. Nhưng mà có sự giúp đỡ, mà sự giúp đỡ theo như ở đây nói không thể nghĩ bàn, nghĩa là chúng ta không thể ngờ được. Thì muốn hiểu thì chúng ta cứ xem phẩm khổ môn đấy, cái công năng của Đức Quán Thế Âm là như thế. Và nhân tiện đây cô Hiếu Đức ở đây ông nhỉ, Hiếu Đức kể chuyện về cái đức, ông ba của Hiếu Đức ngày xưa đó nhờ Đức Quán Thế Âm thế nào đó, ông kể cho cả lớp cùng nghe. Đấy, chính cô Hiếu Đức là con của cái vị đó, nói để cho cả chúng tin. Nói lớn lớn cái chuyện các em nó ngồi trước tại cầu thang, còn một số ngồi tận ngoài cầu thang. Nói lớn lớn cái chuyện các em nó ngồi trước tại cầu thang, còn một số ngồi tận ngoài cầu thang.
Thầy là ba con ngày xưa thì là một con chính phủ, là có làm báo. Thì là chỉ những một ngày hôm đó thì đang ngồi nhà thì có xe đến như từ đấy bắt ba con rồi bắt ba con thì không biết gì đến con gì nhốt gần như là tù, nhưng mà cũng không có bị thần hại gì hết, chỉ nhốt giam lòng vào trong căn phòng. Họ cũng đối xử rất là tốt, chỉ cố cho ăn là từ ba bữa cơm. Thì trong gia đình con thì rất là tin Phật, nên khi mà bố con bị bắt thì mẹ con ở nhà thì tiếp tục tuyên khổ môn cầu với con em, bởi vì họ không có cho liên lạc, không có cho tiếp tế hoặc là gặp mặt, họ nói đây là tù đặc biệt cho nên không có được gặp. Thì bố con ở trong tù thì cũng không biết làm gì hơn, cũng không hiểu mình bị tội gì, cho nên cũng không biết làm cách nào. Cả ngày ngồi trong tù thì chỉ biết nhập quan thân. Ngày hôm đó thì gần Tết và cái việc sát Tết thì đêm hôm đó thì bố con nghe tiếng pháo nổ giao thừa, nhóm giao thừa khắp nơi. Thì cụ ngồi cụ rất là nhớ nhà, bởi vì mẹ con lúc đó đang mang bầu sắp tuổi xanh, nên cụ cũng lo cho mẹ, cho mẹ con với lại chúng con ở nhà. Thì cũng rất tâm hồn mẹ con với anh, mà cũng quên không còn nhớ giờ giấc gì nữa hết. Cũng được nghe cái pháo nổ vang khắp xung quanh, cho nó một lúc đó tự nhiên thì cũng thấy nhưng tiếng pháo đi lặng và cũng không biết là giờ đó là khoảng mấy giờ đêm, nhưng mà cũng thấy xung quanh không khí im lặng hết rồi. Thì cũng cứ rất tâm của nhiệt não như vậy, bỗng nhiên thì cũng thấy trong cái phòng nó có một cái góc phòng, có một cái phản ánh sáng sáng rực từ từ sáng được ra, và bố con nhìn thấy ở trong đó có hình ảnh một người nữ, cái hình ảnh giống một như là lúc con với ông mà bố con vẫn thường thấy, một người nữ mặc áo trắng từ từ hiện ra và nói một câu rất là rõ, nói là bố con không có tội, mà bốn tết thì bố con sẽ được thả. Thì khi đó thì cũng lòng tin của bố con rất là mạnh, cho nên cứ nắm chắc trong trong đầu là mình muốn tốt được thả. Thì bố con cũng thấy từ từ ngày hiện ra ngày nói sau đó xong và lại từ từ biến mất. Rồi thì bố con nó tiếp tục nhìn con với anh, cũng như ngủ quên như không biết gì hết. Và đến mấy ngày hôm sau thì là bố con cũng tiếp tục cái tâm nguyện nghĩ rằng là được đã được thả cho Đức Phật báo cho biết như vậy. Thì đến tháng mùng bốn thì bố con cứ sửa soạn sẵn hết, mặc quần áo đàng hoàng vô ngồi chờ. Thì sáng hôm ra thì thấy nhà sư thì họ vẫn mang thức ăn vô cho bố con ăn sáng. Thì sáng hôm đó cái ông con mang thức ăn vô, ông mở cửa ra thì ông hỏi bố con là ông đang sửa soạn ông đi đâu. Thì bố con nói là có phải là đến thả tôi không. Thì họ nói là tại sao ông biết ông được thả, ai vào đây báo cho ông biết. Bố con nói là Phật báo cho tôi biết. Thì ông nói giòn mắt ông có thấy, nhưng mà ông bảo tại sao chỉ có mình tôi là cái người biết, nhưng mà mình tin là tại sao ông lại biết trước tôi. Thì nói đến là mình đem thức ăn vô thì nói ra là họ mở cửa thì họ thả bố con ra. Như vậy là con nó cũng ngạc nhiên lắm, và em cũng tin nửa tin nửa ngờ. Đi theo bố con về, ra xe về thì dọc đường thì bố con có kể lại cái giấc mơ, không phải là mơ mà thấy việc đang như vậy ở trong tù. Thì con nó cũng tin, mà tin cũng không biết như là bố con, nó cũng tưởng là bố con nó
dạ.
Thì ông cũng không ngờ, ông bảo chắc là có, ông đoán là chắc có người nào đó báo cho bố con biết thôi. Đến khi về đến nhà thì mẹ con cũng không có ngờ, thì chuyển về đến nhà thì mẹ con mừng quá, thì bố biết hỏi thăm, thì bố con nói thôi đừng có hỏi thăm gì bộn hết, bây giờ tất cả nhà đi ra phố. Thì mẹ con hỏi ra phố để làm gì thì bố con không có nói. Thì đến khi ra phố thì cũng đi dạo suốt tất cả các cửa hiệu bán hình Phật. Thì đến đúng cái hình đó thì cụ chỉ cụ bảo đây này, đúng cái bà này đã hiện ra đã báo cho tôi biết là mình bốn tết tôi được thả, bây giờ thỉnh cái việc này về thờ. Thì cái ảnh đó bố mẹ con thờ trước thời gian còn nhỏ, và bắt cho đến khi mà tôi chưa vào Nam thì cũng đang vào Nam, và đến khi bố con mất rồi thì mẹ con đi tu thì cũng mang con đi Mỹ, thì hiện giờ con cũng còn thờ ở bên Mỹ.
Thế là tôi cái chuyện rõ ràng, cái quán thế âm có ứng hiện để cứu khổ cho các Phật tử. Tịnh tuệ thì nó có thầy nhớ thì nó tịnh tuệ, má và tịnh tuệ cũng có cái câu chuyện đi tịnh tương ưng phạm. Có cả con nghe ai thì nhớ ai. Thế bây giờ con kể cái nguyên tiện đây, con kể chị em nghe. Chứ không phải chỉ đặc biệt có một gia đình sư cô hữu đức được đức quán thế âm cứu khổ. Mà đấy ta nói là ngàn sứ cần cầu, ngàn sứ ứng, khắp các nơi cứ đây cầu nguyện thì cũng được cái sự giúp đỡ. Để con thịnh trẻ có nhớ con nói rõ lại, con nói lên lớn cho các em nghe.
Thank you. được
hai
bà
thân
là đi
chạy về khách hàng
đó
hả? Các
gọi là di tản. Dạ, mới đó gọi là tản thôi. Ừ. Nó chạy về tới là thưa thân sự không ra đó thì xe cổ không có, phải đi đường đường. Và đi băng đường đường nhưng mà đi bộ hết. Thì bằng xe họ để họ dành ra họ thể đứng địa phương thôi còn. Còn dân là phải đi bộ. Thế nên người ta đi bộ về không ra mà ba con thì để làm rất chết nặng lắm.
Không biết là ba mấy cái chú tỏi là thế nào, nhưng mà cứ biết là khi không đang trong cái lúc tai nạn mà khi không là có mấy con thỏ nó cứ nhìn như nó đánh lừa, nó tới để cho mình bắt nó, rồi nó lại để đưa đến cái chỗ được bình an. Và nếu mà cứ ngồi ở bên này thì tức là bị bắn hết cả rồi. thế cho nên bà con thôi thì mình không biết lý do gì, mình không dám nói là đấy là Đức Quán Thế Âm hiện thân làm con thỏ để cứu mình hay không, nhưng mà cứ biết là oai thần của Đức Quán Thế Âm đã cảm cái chỗ sợ hãi và cầu nguyện của hai vợ chồng nhà này. Mà trong cái lúc đi cảm cư vừa ốm đau mà lại vừa nhiều cái khó khăn, cho nên cứ dọc đường vừa đi vừa niệm, cho nên cảm được cái nhân duyên để khiến cho nó tai qua nạn khỏi. Thế thì đấy. Thế cho nên chị em cũng nên tận tâm thật lòng tin tưởng có chúng ta là những người đang cầu học, và có Phật Đức Di Đà, Đức Quán Âm và những vị đã thành công. Cho nên các ngài có cái sự giúp đỡ thật sự, chứ không phải là cái chuyện người ta đọc điều trong lời Phật dạy ở trong phẩm Phổ Môn. Lời Phật dạy đúng cái lực dụng của các Bồ Tát độ chúng sanh có sự thật. Bây giờ chú nào thì muốn xin chăm chúng để chuyện ra chăm chúng để chân thành cho cô nói tiếp. Thank you.
đến thứ ba tuyên về nữa nó đi qua thì dễ rất là khó thì được rồi em được lòng trời mà đi chuột ba ngày luôn
căn nét nhất thâm tín và phát nguyện tức là tâm vô thượng bồ đề con thấy chưa ở trang 85 sách thâm tín và phát nguyện tức là tâm vô thượng bồ đề hễ tin sâu mà có phát nguyện bởi vì tin mà không phát nguyện thì không phải là tin tin đã tin thì thế nào cũng phát nguyện cho nên phải có tin sâu và phát nguyện cầu vãng sanh biết tin chắc ở bên cõi cực lạc bình an cõi này thì khổ nạn đã tin thì thế nào cũng phát nguyện cầu vãng sanh cho nên phải tin sâu và phát nguyện đó là tâm vô thượng bồ đề thì con thế nào gọi là tâm vô thượng bồ đề à, mà vô thượng bồ đề là gì cũng cùng cực không có còn gì hơn nữa tức là thành Phật. Vậy thì phát tâm vô thượng bồ đề tức là phát tâm làm gì? Trên cầu thành Phật, dưới độ cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Để người ta nói người phát tâm bồ đề tức là trên thì cầu để cho chính mình thành Phật, mà dưới thì mình cầu một khi mình được giác tỉnh đem cái sự giác tỉnh giáo hóa cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Thế thì như thế gọi là phát tâm vô thượng bồ đề. Thế bây giờ cái người tin sâu và phát nguyện cầu vãng sanh lại chính là cái người phát tâm vô thượng bồ đề. Thì con chỉ cái chỗ ra. Tin sâu là con tin cõi cực lạc có thật, Đức Phật A Di Đà có thật đang tiếp dẫn cho chúng ta. Đó. Con tin sâu rồi con phát nguyện con về cái cõi ấy thì làm sao lại nói là những cái người phát nguyện về cõi cực lạc là người phát tâm vô thượng bồ đề trên cầu thành Phật với độ chúng sanh bởi vì Đức Phật ngài hứa là ai về cõi ấy thì để chuyên tu rồi một đời sẽ thành Phật cho nên cầu sanh vãng sanh về cõi Phật A Di Đà tức là cầu sang bên để học tu để thành Phật mà một khi đã thành Phật rồi thì sẽ giáo hóa tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo thế cho nên phát nguyện cầu về cõi Phật A Di Đà tức là phát nguyện tự mình thành Phật rồi độ cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật ta nói tiếp tín và nguyện có nghĩa là thế nào nam là cái gì thì dùng những cái kinh chỉ nam ở dưới ngoài biển mông mênh trên trời dưới nước không biết phương hướng nào cả cho nên phải có cái kinh chỉ nam để tìm được phương nam khi biết được phương nam ở đâu thì tìm được ra phương đông tây nam bắc để hướng dẫn cái con tàu đi cho nó khỏi bị lạc đường thế bây giờ chúng ta cầu về tịnh độ thì dùng cái tín và nguyện làm kinh chỉ nam nghĩa là thế nào nếu mà tín và nguyện có cái lòng tin rồi lại phát nguyện cầu vãng sanh thì thế nào chúng ta cũng đi thẳng về tịnh độ niệm Phật mà có lòng tin và nguyện vãng sanh thì chúng ta đi thẳng về tịnh độ còn nếu niệm Phật để cầu được may mắn niệm Phật để cầu tiêu tai giải nạn thôi thì chúng ta có được vãng sanh không? Cái nguyện thì mới được vãng sanh cho nên cái nguyện này là cái kim chỉ nam đưa chúng ta thẳng về tịnh độ niệm cái ít quá thế mà cũng được vãng sanh niệm cuối cùng là cái quan hệ nhất là cái niệm chỉ cần một niệm thôi nhưng mà cái niệm cuối cùng ngay cái lúc cái thần thức nó thoát cái xác này lúc bây giờ nó niệm về cõi nào là nó đi về cõi ấy nếu nó niệm tham thì nó đi làm phụ thủy đói, nếu nó niệm sân thì nó đi làm đám rết, nếu nó niệm Phật thì nó đi về với Phật. Cho nên quan hệ nhất là cái niệm cuối cùng, nhưng mà cái niệm cuối cùng nó khó lắm, cho nên là thường là cần phải 10 niệm trước để dẫn đến cái niệm cuối cùng nó mới vẫn còn là niệm Phật. Chứ bất chợt một niệm không có gì mong manh hơn, cho nên khó khăn vô cùng. Không có tín nguyện, dù niệm khít khịt như tường vách, nghĩa là bất loạn chăng nữa, nhất tâm bất loạn chăng nữa, nếu có tính, có nguyện cầu vãng sanh thì mới được vãng sanh. Còn nếu chỉ định tâm niệm Phật để trừ vọng tưởng, để định cái tinh thần thì được an định tinh thần, cũng được phước đức chứ không phải không, cũng được phước đức, cũng chưa tội, nhưng mà vì không phát nguyện vãng sanh cho nên không có chuyện vãng sanh. Kinh Đại Bàn A Di Đà có nói tiếp một câu Di Đà, kinh chúng mình ấy gọi là Tiểu Bàn, kinh A Di Đà chúng mình học thì gọi là Tiểu Bàn A Di Đà. Còn kinh Vô Lượng Thọ nói về cái sự tu hành của Đức Phật A Di Đà đó, thì kinh ấy gọi là Đại Bàn A Di Đà, bởi vì trong kinh ấy nói về sự tu của Đức Phật A Di Đà khi ngài phát 48 nguyện và ngài thực hiện 48 nguyện ấy, tất cả những cái công hạnh của ngài thực hiện để thành tựu được cõi tịnh độ. Ngài là người xây dựng cõi tịnh độ, cõi cực lạc, cho nên cái công hạnh không, người ta gọi là hùng vĩ không thể nghĩ bàn. Còn chúng mình bây giờ làm niệm Phật sang ở tại hưởng cái niệm của ngài ở tại cõi cực lạc để tu, mà từ sau này mới thành Phật. Cho nên cái việc chúng ta làm thì nhàn nhã, thì việc niệm Phật tất cả công lao ngài đã được gánh vác hết, chúng ta chỉ việc niệm danh hiệu ngài, nguyên cái niệm của ngài, chúng ta về đến cõi ngài để học và tu từ thành Phật. Còn chính Đức Di Đà là người thành lập cái cõi cực lạc từ cái lúc phát nguyện mà cho đến bây giờ thành công, không biết bao nhiêu công lao mà kể, cho nên gọi là Đại Bàn. Thịnh sẽ ta là lập hạnh, hóa cái nhân vô thượng. Từ 43 chỗ lập hạnh và của kinh đang của quan là đang thật lại cái gì? Hãy lâm chung tâm không điên đảo, nghĩa là cái này không điên đảo, vẫn có một lòng tín nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây ở đây Đức Phật dạy về cõi cực lạc, rồi Phật lập hạnh, nghĩa là dạy chúng ta cái phương pháp tu hành để được vãng sanh. Để cái phương pháp ấy là niệm từ một ngày đến bảy ngày, nghĩa là niệm từ nhiều ít không tính, mà chỉ tính ở cái chỗ nhất tâm bất loạn. Và quan hệ là lúc lâm, từ giờ phát nguyện cho đến giờ lâm chung không có thay đổi, vẫn cứ bền bỉ một cái chí nguyện cầu vãng sanh. Chúng ta trở về trang 85 giới châu. Thượng là cái gì? Hay là cái gì? Con đọc cái đoạn văn ở trong kinh đây. Vậy chỉ cái nhân vô thượng, cái đoạn văn ở trong kinh vừa mới đọc xong này, chỉ cái phương pháp, cái phương pháp để được vãng sanh, cái phương pháp, cái nhân vô thượng. Mà làm sao cái việc niệm Phật lại gọi là cái vô thượng, rõ vô thượng. Tâm chúng ta thì vốn cái tâm mình là tánh Phật rồi, nhưng hàng ngày nếu nó nghĩ ác thì nó thành tâm ác, nếu nó nghĩ thiện thì nó thành tâm thiện. Bây giờ nó nghĩ đến Phật thì tức là không có còn cái thiện nào cao hơn nữa, không còn cái tốt đẹp nào hơn nữa, cho nên gọi là cái nhân vô thượng. Để khuyên người ta cầu cái quả vô thượng
quả vô thượng là quả gì? Thanh mà lại gọi là cầu quả Phật, thì tức là sẽ thành Phật. Giới chậm xét đó, thế nào gọi là thiện căn? Cái gì là cái gốc lành ở đây? Thiện căn, Đức Phật Ngài đã dạy chúng mình về ngũ căn, ngũ lực, thì cái ấy là thiện căn. Vậy thì thế nào là ngũ căn, ngũ lực? Tiến niệm định tuệ mà lại thành gọi là thiện căn gì? Ở khỏi Sa Bà này, cái nơi nương tựa duy nhất là ngôi Tam Bảo. Thế cho nên nếu mà chúng ta muốn có được lòng tin vững mạnh, thì đó là chúng ta có cái duyên lớn với ngôi Tam Bảo. Chúng ta có nơi nương tựa để tiến lên con đường vô tận, con đường giác tỉnh, con đường thiện lành vô tận. Thế cho nên cái lòng tin là cái gốc gọi là thiện căn, tức là cái tâm lành để mở ra tất cả những các công đức lớn về sau. Cái tâm Bồ Đề là thiện căn, con chỉ cho thầy cái chỗ đó. Bồ Đề, cái chữ phát tâm Bồ Đề, thế nào gọi là tâm Bồ Đề?
Phát dễ hóa độ chúng sanh,
cái thế gọi là phát tâm Bồ Đề. Thế thì vậy thì trên cầu Phật pháp dễ độ chúng sanh, thì như thế cái tâm lành ấy, cái thiện lành ấy, đó là cái gốc của tất cả công đức về sau. Cho nên gọi tâm Bồ Đề là thiện căn, là cái nhân thân thiết. Thế nào gọi là cái nhân thân thiết? Đối với cái chữ sơ, cái chữ tức là xa, đối với cái chữ xa xôi, đây là thân thiết, tức là gần cận ngay bên cạnh mình. Vậy thế nào là tâm Bồ Đề là cái nhân thân thiết? Bồ Đề, tâm Bồ Đề là của ai? Vậy thì nó có thân thiết với mình không? Nó ở ngay mình, còn cái gì thân thiết hơn nữa? Thế là thiện căn, là cái nhân thân thiết. Bây giờ làm sao con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tín nguyện niệm Phật, lại gọi là cái tâm Bồ Đề thiện căn thân thiết? Tin cái gì? Tin cái cõi Ta Bà này, những cái mơ uế, cái tâm mơ uế, cho nên có cái quả báo xấu khổ. Tin cõi Cực Lạc là nơi thanh tịnh, được cái quả báo lành, được cái quả báo thánh thiện. Tin rồi lại phát nguyện, rồi lại thực hành, đi về cõi Cực Lạc. Niệm Phật là đi về cõi Cực Lạc. Như vậy thì cái tâm ấy có phải là cái tâm cầu giác tỉnh không? Cái tâm ấy là một tâm thiết tha cầu giác tỉnh. Thế cho nên cái tâm ấy gọi là tâm Bồ Đề. Mà cái sự thiết tha chánh ác làm lành này là gọi là thiện căn. Mà từ trong đáy lòng mình tận tình cầu Phật phát nguyện, cho nên gọi là thân thiết. Thế cho nên có nhiều thiện căn. Niệm Châu rồi thiện tú, bố thí trì giới, bây giờ là cái duyên. Nếu mà con cầu vãng sanh về cõi Phật, phát tâm thì là cái nhân. Nhưng mà nếu mà thêm phước đức, thêm bố thí trì giới, thêm những các thứ công hạnh lành, thì cái việc tu của mình nó được trợ duyên tốt đẹp. Còn nếu mà không có phước đức mà lại còn làm những các cái duyên xấu, thì tức là cái việc của mình nó sẽ bị trở ngại. Cho nên phước đức là cái duyên, mà cái tâm Bồ Đề là cái nhân. Giác là các thánh, mà sao con được bảo các ngài thiện căn Bồ Đề ít lắm? Thánh nhưng mà thánh tiểu thừa, cho nên các ngài chưa học đến cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên cái sự giác tỉnh về Đại Thừa các ngài chưa có. Vì vậy ở đây gọi là ít lắm. Các ngài chỉ có cái thiện căn là các ngài giải thoát được những cái kiến hoặc tư hoặc, những các cái lầm mê ở trong cõi luân hồi thôi. Thế các ngài chưa học đến cái chân tâm bản tánh. Thế còn cõi nhân thiên tu phước nghiệp hữu lậu là thế nào? Hãy còn lọt vào cái đường sanh tử. Con cho cái thí dụ, người ta làm phước như là làm chùa, đúc chuông, tin kinh, cúng dường tăng ni, người ta làm phước rất nhiều. Nhưng mà trong cái khi làm phước ấy, thì cái tâm vẫn còn tham, còn sân. Hạ dạy nói tham sân si mạng nghi tà kiến. Thế cho nên tuy là có được hưởng phước nhưng mà vẫn có cái sự đọa lại. Vì vậy cái phước đức ít lắm. Xin nói tiếp nghiêm túc mà cái chuyện căn lại rất nhiều. Và chúng năm cái gốc về thiện căn con phải đủ hết tín tiến niệm định tuệ. Thế cho nên mỗi một niệm Phật đủ cả tất cả các cái thiện căn. Thế còn làm sao niệm Phật con lại phước đức rất nhiều? Cái tâm cầu nguyện nghĩa là cái tâm mong cho tất cả mọi người được giải thoát, được an vui. Cho nên cái tâm ấy là cục là cái tâm phước đức, tức là con bá thí cái sự an lành cho mọi người. Không biết bàn của các ngài cái câu cuối của con làm sao nghe không rõ. Ánh sáng thì có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng này là của tiểu thừa, quang minh của tiểu thừa, chứ không phải là nhận được cái tánh bồ đề của mình. Nhập niết bàn là chỉ là cái định lực mà hàng dẹp sạch được. Cái niết bàn của các ngài cũng là giỏi lắm, các ngài đã dẹp sạch không còn một tơ hào nào cái tham sân si mạng nghi tà kiến. Các ngài hoàn toàn thanh tịnh thì các ngài mới chứng quả a la hán, mới thoát được cái luân hồi sanh tử. Thì phải là cái trí vô cùng, nhưng mà đối với Đại Thừa thì các ngài lại chưa biết trí này, mà các ngài chưa biết gì đến cái chân tâm bản tánh cả. Thế thì làm sao mà nói chuyện phát tâm Bồ Đề?
Phật xưa lời thề tỏ tường 48 nguyện diệt đường chúng sanh, nguyện rằng ai phát lòng lành được ta bảo vật để dành các ngươi. Thiền nam tỷ nữ mọi người chỉ thành tượng Phật nhà người tiến ra, ta không rước vợ nước ta, thề không làm Phật chắc là không sai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có duyên tượng Phật sống dai vô cùng, lời thề điện rộng minh mông, nhờ ơn Đức Phật phát vòng trần lao, tội mòn như đã mài dao, phước lành thêm lớn càng cao càng ngày, cầu cho con thạc biết ngày, biết giờ, biết tắc, biết rày tẩm linh. Nam mô A Di Đà Phật. lòng không chiều đến chuyện tình thế gian, cầu cho thần thức nhẹ nhàng, y như thiền định họ bàn phật sư. Đài vàng tay Phật bưng chờ, các vị Bồ Tát bây giờ đứng trong. Rước con thiệp đã nên đông,